dụ như bây giờ mà mình dốc tâm ra mình hành xử một cái vấn đề gì đó, tức là gọi là hành thâm á, thì tự nhiên mình nhập sâu vào trong cái lý nói trên và nó hiện bày ra cái những cái kết quả. Thì bây giờ mình mới thấy được rằng là ồ, nếu mà hành thâm nó thì cái lý đó nó rõ ràng, nó có đức thật và năng, tức là nó rõ ràng, nó hiển bày ra những thứ nói trên. Và nhờ như vậy cái đức tin của mình đối với Đức Phật được củng cố. Cái nhân duyên, tức là cái sự mà càng gần Phật, tức là càng thấy được Phật một cách rõ ràng và chính xác hơn, nó càng thâm sâu. Và như vậy thì tự nhiên lúc đó mình mới hiểu rằng là Pháp là thế nào và Phật là thế nào. Thì tự dưng mình hiểu cái gì nó cũng có thể nó liễu nghĩa ra hơn, mà nó không có bị trên cái vấn đề của bất liễu nghĩa. Thì tự dưng mình xem mấy cái này tự nhiên mình hiểu được hết. Nó ví dụ như vậy. Và mình hiểu một cách liễu nghĩa chứ không phải hiểu một cái tính cách. Là khi mình xem vậy thì mình nói là ồ, tôi biết nhất tâm tạo thành tựu là gì rồi, tức là nhất tâm mau được thành tựu. Hiểu vậy là hiểu chữ thôi. Còn nếu bây giờ muốn hiểu nghĩa rằng là làm thế nào để nhất tâm được mau thành tựu và nhất tâm là cái gì, thì đó là hiểu của liễu nghĩa. Còn nếu mà chỉ hiểu rằng là nhất tâm sớm được thành tựu, tôi hiểu rồi, tức là như vậy nó thì là nhất tâm của tôi nó mau thành tựu. Nhưng nhất tâm là cái gì thì nói không ra, thì nói không được. Mà thế nào là nhất tâm? Rồi nói rằng nhất tâm chỉ là một tâm thôi thì ai cũng biết. Nhưng một tâm nó là thế nào? Nó nghĩa là khi tôi niệm Phật tôi đừng niệm gì khác. Nhưng tôi làm được không? Nếu tôi niệm Phật không làm gì khác, có rất nhiều người thắc mắc và hỏi tôi. Là giảng sư khi đi giảng, có rất nhiều người hỏi rằng niệm Phật như thế rồi mình bỏ bê công việc nhà, rồi mình bỏ bê công việc sở, rồi mình đi đường cũng nguy hiểm lắm tại mình chỉ nghĩ tới Phật. Cho nên có một anh chàng Phật tử ở London, nó thì không niệm Phật mà nó đọc thần chú, nó theo Tây Tạng. Nó đọc thần chú, nó đi ngờ ngờ giữa đường á. Bên London thì có một thầy mới kéo nó vô, mới bảo mày chứ, ê, chú đi cái kiểu đó xe nó cán chú chết. Thì anh trả lời một cách mê tín ghê lắm chứ không phải anh hùng đâu. Anh bảo niệm chú xe cán gì nổi. Cái đó là mê tín. Anh trả lời như vậy á. Cái đó không phải rằng là một cái đức tin gọi là to tát gì đâu. Mà cái đó là hiểu theo nghĩa tầm bậy. Anh nói anh chỉ chú rồi thì là không xe không cán được. Nếu nói như thế thì cả xứ Tây Tạng chỉ chú thì tàu làm sao vô nổi, làm sao xâm lược được, làm sao chiếm được, làm sao có thể bắt cả Ban Thiền Lạt Ma, bắt hết là đến bắt cả Đạt Lai Lạt Ma, bắt nhốt hết cho nữa. Đó. Rồi chú nào là chú mà làm cho xe tăng của tàu chạy, rồi làm cho bom đạn của tàu tịt, mà nó vẫn thống trị xứ Tây Tạng, và vẫn gần như rằng là sắp sửa tiêu diệt văn hóa Tây Tạng nữa. Mà thế giới phải làm thinh vì sợ sức mạnh kinh tế của tàu. Và thế giới cũng phải ngậm câm và làm thinh trước cái sự mà bị hủy diệt của xứ Tây Tạng. Mà rồi thần chú làm được cái gì? Rồi sao không làm thử? Không đọc thần chú để cho Hồ Cẩm Đào quy y hay là Giang Trạch Dân quy y? Đó. Thì như thế mình cũng phải hiểu, nhưng mà sao mình lại mê tín một cách kỳ lạ như vậy? Nó chỉ có một cái tác năng nào đó trong một cái phần nào đó, còn những cái nghiệp lực, những cái cộng nghiệp, cái nghiệp chung thì nó cũng vô phương, không cải được. Đó là những cái cộng nghiệp. Mà cái biệt nghiệp của mình đôi khi cũng vậy. Cho nên tu hành cỡ như An Thế Cao rồi cũng vẫn phải trả một cái nợ cuối cùng, tức là chết ở giữa chợ, bị đâm chết. Và tu hành cỡ như Thái tử An Thế Cao, cao tăng thánh tăng, người mà tìm ra Phật Chỉ Sát Lợi cho xứ Trung Quốc, mà từ đời nhà Đông Hán, tức là thế kỷ thứ 3, và rồi cũng phải chịu cái vận mệnh như vậy thôi. Hay là nhị tổ của Thiền Tông là Huệ Thà cũng phải chịu sự rào chết. Thì đó là cái ý nghĩa của cái bài nguyện là tu vãng sinh. Thì vì như thế mình mới thấy, mình mới hiểu được một cái phần rằng là tu vãng sinh hay là theo Thiền Tông thì nó cũng có nhiều cái trùng hợp ghê lắm, mà nó cũng có nhiều cái gì tức là cái khác, mà nó cũng có nhiều cái đồng. Đồng là tất cả những cái phương diện như vậy là đều phải đồng ý với nhau hết. Cho nên Ngài Ấn Thuận cũng nói rằng là thiền là phương tiện mà tịnh là cứu cánh. Tại vì thiền sở dĩ sao gọi là thiền là phương tiện mà tịnh là cứu cánh, là thiền là một phương tiện tu hành để đạt được cái cứu cánh là thanh tịnh. Cho nên tịnh gọi là cứu cánh. Cho nên người tu hành theo tịnh độ là mượn cái cõi nước tịnh độ, mượn cái sự thành tựu nên cái quốc độ của tịnh độ, là gồm có tất cả những cái tịnh nhân đó mà nó thành cái cõi nước nói trên. Đó. Hay nói một tính cách khác hơn, nếu mà nói một cách phổ biến là theo lối của thiền tông, thì Phật tâm với chúng sinh nó gọi là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, là không có khác nhau, là một. Thì Phật là tâm, mà tâm là Phật, thì nói tức tâm tức Phật. Thì cái đó tôi có ví dụ như biển kỳ trước, nó có giải thích rồi. Thì đương nhiên rằng cái quốc độ của Đức Phật thanh tịnh là ý nói nên tâm của Ngài thanh tịnh, tâm mà thành ra trong kinh Duy Ma nói rằng là hả? Thế mà tâm bình thì thế giới bình, còn Ngài Huệ Năng thì nói trực tâm thì đạo tràng, trực tâm nó là đạo tràng. Kinh Duy Ma cũng nói vậy, nói trực tâm thì đạo tràng. Thì hễ cái tâm này mà chính trực tức là thanh tịnh á, thì đó chính là đạo tràng. Như vậy thì cái đạo tràng ở thế giới phương Tây hoặc là đạo tràng của mười phương chư Phật đó, đều thanh tịnh, đó là do nơi tất cả những cái vấn đề tu, mà ở đây có thể nói rằng là tịnh thân tâm hàm thanh tịnh, tức là tất cả những cái nhân tu hành nó đều là nhân của tịnh nhân, tức là tu hành tịnh nhân, cho nên nó thành quả tất cả những cái ở trên thế giới tịnh độ, từ cảnh giới cây cối chim chóc thấy đều do tịnh nhân mà thành. Thành ra vì vậy mà tất cả những cái đó do tịnh nhân mà thành, thành ra thấy nó thì phát sinh tịnh quả. Còn ở thế gian này á thì nó do cái bất tịnh nhân mà thành, thành ra thấy nó thì phát sinh tâm bất tịnh. Đó. Tất cả những cái mà ái dục tham dục, đó, tiền tài sắc đẹp của cải danh vọng, thấy nó là sinh tâm tham dục, tại vì nó không được thành tựu bởi cái vấn đề thanh tịnh, nó là gốc, nó là sản phẩm chế tạo bởi những nguyên liệu bất tịnh. Thành ra kẻ thích nó cũng như là người mà thanh tịnh ăn uống thanh tịnh thì thấy rượu không một chút xíu nào thích, thấy ma túy không có một chút xíu nào thích. Nhưng mà những kẻ có những cái tâm tính nó không phối hợp theo những cái mà gọi là nghiện ngập say sưa thì nó thấy nó thích. Và nó lại thấy những thứ mà rau cỏ đạm bạc, nước lạnh trà, nó thấy nhạt như nước ốc, thấy chán nản. Tại vì cái xu hướng như vậy, thành ra cái xu hướng con người nó đa dục, thành ra nó thích những sản phẩm của dục. Con người nó diệt dục thì nó thích sản phẩm của diệt dục. Thành thử, nếu mà cái thân tâm của mình mà không có diệt mấy thứ này á, thì mình khó mà tương ưng với lại thế giới tịnh độ. Là mình rất khó mà tương ưng với thế giới tịnh độ. Mà không phải là Đức Phật A Di Đà không tiếp mình, Đức Phật A Di Đà có thể sẵn sàng tiếp bất cứ chúng sinh nào, nhưng mình chịu về. Đó. Thành thử như tôi nói á, phút chót mà hộ niệm mà cũng chỉ có lo nhắn nhủ chuyện thế gian. Nhưng mà phốt tại mình chứ không phải là tại Đức Phật A Di Đà, chiếu theo tịnh độ thì Đức Phật A Di Đà sẵn sàng tiếp đón mình. Thế nhưng cái vấn đề là ở nơi mình. Đức Phật A Di Đà không thể cưỡng bức mình, không thể trói gô mình đem về tịnh độ, nhớ như vậy. Thành ra giờ khắc lâm chung của mình có chọn lựa A Di Đà. Mà mình chọn lựa giống như Lương Xuân Bá và Trúc Anh Đài là chọn lựa là lời thề hẹn gặp lại nhau kiếp sau,